Express.
Bên em có 10 phòng, cũng trải bớt 2 phòng công tác. Khách trọ chủ yếu là tài xế nè, công nhân đi làm, cũng có mấy người buôn bán hàng rong. Nghỉ ở nhà mấy tháng này thôi, là 3 tháng này thấy mọi người đều ở đây hết. Hồi trước dịch mình cũng có giảm một lần rồi, bây giờ trong dịch thì mình cũng có giảm bớt. Giảm bớt thôi chứ mình không có miễn được. Bản thân mình đây cũng đang vay ngân hàng để mình thuê đất, mình thuê phòng trọ, mình cũng phải trả ngân hàng một tháng. Nếu mà trước dịch thì cũng đỡ, mình còn có buôn bán thì mình cũng còn đỡ. Sau dịch thì nó cấm buôn bán này nọ thì mình cũng hơi khó khăn, mình cũng vay đầu này vay đầu kia.
Trời ơi, lỗ rồi sao giảm được, chủ đất nó lấy nhiều mình trả tiền cho nó bao nhiêu chứ có lời đồng bạc nào đâu. Mấy tháng nay ngậm ngùi luôn, đổ tiền điện nước nữa. Đó đất của người ta, phải đất của cô đâu.
Nhìn khách thuê trọ thất nghiệp suốt mấy tháng qua, không đủ tiền ăn uống và trả tiền trọ, nhiều chủ phòng trọ đã chủ động giảm tiền cho thuê, miễn phí tiền thuê, thậm chí xây nhà trọ tình thương để hỗ trợ lao động nghèo. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài, nhiều chủ trọ cho biết chính họ cũng kiệt quệ bởi vì tiền thuê nhà là nguồn sống duy nhất của họ thời gian dịch bệnh. Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay, ngày 26 tháng 8.
Ăn cũng chẳng có bao nhiêu hết đó. Một nắm gạo mình cũng đã nấu được nồi cháo đã cả ngày rồi. Nhưng mà cái tiền trọ thực sự là bí bách luôn á, tiền trọ không có khả năng để mà trả luôn.
Em chuẩn bị hết ngày đóng tiền nhà lên nơi rồi, mà tiền thì gạo thì tụi em có cũng được 5 ký, tụi em có thể ăn tạm được. Nhưng cái tiền chi trả đi tiền phòng á thì tụi em xin khất thì bà chủ không có cho ạ. Còn nói về câu là có bớt thì tôi bớt được 100-200, chứ còn nếu mà để nợ thì chúng tôi không cho nợ.
Trước đây em cũng nghĩ là em tại sao mà mình xin mình khó khăn tới mức độ là mình xin mà tại sao người ta không giảm, thì cho đến lúc mà họ nói là họ cũng vay ngân hàng á thì em mới hiểu bản thân họ cũng có tiền để đóng ngân hàng. Tụi em á thì không có tiền để đóng nhà trọ, còn những cái người mà họ thuê nhà á bây giờ họ cùng cực quá, họ cũng khó khăn quá, họ chuyển sang thuê phòng luôn. Mà bây giờ ở đây á tụi em mà chỉ cần một ai đó trả phòng cái thôi, tức là hiện tại cái giá thuê phòng nó sẽ rẻ hơn thuê nhà. Người ta sẽ nhảy cho người ta thuê liền, tụi em dĩ nhiên là ra đường luôn rồi.
Vâng, đó là tâm sự của những lao động nghèo còn mắc kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với họ thì duy trì miếng ăn hàng ngày đã là việc khó do phần lớn đều đã thất nghiệp nhiều tháng. Họ có thể duy trì sự sống bằng bó rau, nắm gạo mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Tuy nhiên, chi phí cho căn phòng trọ là điều mà khiến cho nhiều người cảm thấy bế tắc. Còn với những chủ xóm trọ này, dù không phải lo miếng ăn nhưng chi phí thuê nhà cũng là một điều làm cho họ trăn trở. Mặc kẹt giữa sự thương cảm và gánh nặng kinh tế của bản thân, anh Giang, chủ một dãy trọ ở Hóc Môn cảm thấy khó xử. Dịch bệnh không dứt khiến cho khả năng chống chịu của anh trở nên có hạn.
Mình cũng đồng cảm với họ, tại vì bản thân mình nếu mà tính ra thì mình cũng tính như là mình cũng đang thuê trọ đó. Chứ không phải tại do đợt dịch này dính lâu quá, người ta thì 3 tháng chứ đối với mình thì tới 5 tháng rồi, tại trước đó là đã kinh doanh không được rồi. Mình cũng nói chung đồng cảm với họ được phần nào hay phần đó thôi, chứ mình bây giờ mình cũng làm hết sức mình rồi chứ không phải là mình không làm. Thì thấy người ta cũng ân phận là cũng đi làm thuê này đó, lúc trước mình cũng đi làm thuê, xong rồi mình tích lũy vốn, xong rồi mình bỏ tiền ra một chút vay ngân hàng. Mình mới xây nhà trọ lên để mình có cái của sau này. Đó, mình tính vậy á, mình dính vào cái đợt dịch này cái giờ mình cũng đang vất vả xây sở. Mình cũng đồng cảm với họ một phần nào, một phần về nó miễn thì họ hàng nó dí tới đích luôn á.
Do còn phải gồng mình gánh khoản lãi ngân hàng hàng tháng, anh đành chấm dứt hợp đồng với những người thuê không đủ khả năng chi trả. Anh cho hay dù áy náy nhưng không còn phương án nào khác, bởi vì nếu trễ trả góp, cả chủ trọ lẫn khách thuê đều có nguy cơ ra đường khi ngân hàng tới siết nợ.
Nói về cái khoản ngân hàng, cái lượng phòng trọ mà mình thu về đắp vô cũng được khoảng 80-70%. Em cũng có đi hỏi vài phòng thì nói chung người ta cũng có tích cái vốn hồi đó, người ta tích tiền á thì cũng xây sở được, mà tới bữa nay như là đuối hết rồi. Thì cũng có mấy người kêu lại nói xin tất lại một tháng để qua dịch gì đó trả. Nhưng mà mình cũng nói là bây giờ ngân hàng thì cũng đâu có tất được. Nhưng mà nếu mà không được nữa thì chấm dứt hợp đồng cái đó thôi. Với lại một số người ta cũng đang làm nhà, vay chung cư á, người ta cũng đang bị khó khăn, người ta muốn thuê phòng trọ. Tình hình giờ nó cũng đang căng quá. Nói chung ngày nào mình cũng suy nghĩ cái hướng như sao cho nó suôn sẻ hết, cũng hơi nhức đầu. Bây giờ sắp cuối tháng nữa nè, em đang suy nghĩ cái hướng nào đó. Nhiều khi em lên em cũng hỏi Mạnh Thường Quân này nọ, hay là sẽ có cái phòng trọ nào nó người ta cần cu mang á, có thể mình liên hệ nhờ chuyển qua bên đó. Chứ bây giờ mình cũng đang vô thế bí này, chứ không phải. Thật ra là trước đó mình cũng bị một cái nợ xấu á, một lần rồi, tại vì cũng bị trước dịch á, thất thoát một phần rồi, bị nợ xấu cho ngân hàng một cái rồi, nên bây giờ mình cũng đang vòng vòng đó rồi. Trước đó hai phòng đi rồi mình cũng đâu có muốn đâu, nhưng mà mình cũng không còn cách nào khác nữa. Thì đã đầu dịch vô là bên mình đã hỗ trợ rồi, hỗ trợ một phần gọi là điện nước rồi cho người ta là như là ri luôn á, và cuối cùng là chịu không nổi, tiền phòng thì bắt buộc mình phải thu. Bây giờ mình mà hỗ trợ nữa là đâu có ai hỗ trợ mình, nên cũng khó. Nếu mình mà hỗ trợ người ta được rồi cuối cùng ngân hàng tới nó tiếp đồ đi thì nó cũng đuổi nguyên một nhóm người đi, kể cả mình luôn, các chủ trọ luôn.
Trả lãi ngân hàng cũng là nỗi lo của chú Lý ở thành phố Thủ Đức. Khách thuê trọ của chú gặp khó không thể đóng trọ suốt 2 tháng nay. Chú đành bỏ tiền túi ra trả khoản lãi vay.
Bây giờ nếu mà thu nhập thì nó giảm vào tầm cỡ khoảng 70%. Hiện tại là cái người thuê thì người ta cũng gặp khó khăn, người ta đã chậm lại 1 tháng. Thì sang tháng thứ hai này thì cũng cũng chưa trả nữa. Tháng này thì nó khó khăn là không làm được tiền. Như nhà chú bây giờ là 5 người thì 3 khẩu là không làm được đồng nào hết trong vòng khoảng 2 tháng nay. Vẫn phải trả đều đặn. Vừa rồi là chú trả như vậy là cái tháng vừa rồi là trả tiền lãi ngân hàng là 13 triệu. Người ta không có giảm cho đồng nào hết. Không biết tháng tới này người ta có giảm hay không thì không biết. Thế hiện tại thì bây giờ là cái khoản ngân hàng thì mình trả lãi thì chẳng qua là cũng tháng trước nó còn dồn tiền lại thì mình lấy tiền ra mình trả thôi. Chứ còn hiện tại là tháng này thì không có làm được ra tiền. Nếu mà thời gian nó còn kéo dài nữa thì khó khăn cho người phải vay tiền ngân hàng đấy. Nó là khoảng 2-3 tháng thì mình còn xoay sở thì còn có tiền dự trữ để còn trả được. Chứ nếu mà nó kéo dài nữa thì không đi làm được, lúc đấy là cũng chưa biết thế nào tính sau vậy chứ.
Còn với cô Nhung, chủ một dãy trọ tại quận 9 thì đang tính đường dẹp trọ bởi vì không trả nổi tiền thuê đất. Hơn 1 năm dịch bệnh khiến cho cô phải căng mình bù lỗ.
Chủ đất có lấy nhiều mình trả tiền cho nó bao nhiêu chứ có lời đồng bạc nào đâu. Mấy tháng nay ngậm ngùi luôn, đổ tiền điện nước nữa. Đó đất của người ta phải đất của cô đâu. Bây giờ tình định hết tháng này cô trả đất lại cho người ta, nào không có cho thuê nữa, làm biếng quá rồi. Dịch này rồi không có tiền bạc vậy chứ. Chứ bây giờ ôm hoài thì chết mình chứ làm sao. Càng ngày càng lỗ rồi, mấy tháng nay lỗ, lỗ tiền nhà. Cô nói là nếu mà đất của cô thì cô sẽ giảm thôi. Bởi vì người ta sao mình vậy, mình làm người không làm phải làm như thế. Phần đất là đất của người ta không biết không. Tụi nó ở tụi nó cũng biết rồi, tụi nó cũng hiểu rồi. Ai cũng khổ hết trơn, cô cũng khổ bây giờ, ta cũng te tua. Đất đất của người ta phải đất của cô. Nếu đất của cô thì nó quá dễ rồi. Xong con ơi, không còn có gì để thu nhập con ở nhà không còn một con ơi. Ôm vô cái nhà trọ là chết ngắt, là chết cả năm mấy nay luôn. Con nghĩ đi, bây giờ cho vốn có 4 triệu à, 4 triệu 4 triệu rưỡi à. Mà nằm từ lúc đó đến giờ, từ lúc tháng 4 năm rồi tới bây giờ con nghĩ đi. Cứ là 3 triệu tiền đất, 1 triệu mấy điện nước, thì con nghĩ có đó, cô có đồng bạc nào đâu, có 1.000 nào đó. Mà biết là lúc trước mà dịch bệnh dịch kiểu này cô không thuê đâu, thiệt tình đó. Cô bỏ cả 100 triệu vô miếng đất đó. Cô cho người ta, cô sang lại cho người ta làm xí nghiệp mai đồ đó, cho nó xong cho rồi, cô mệt lắm này.
Vừa muốn giúp đỡ những người đang cùng đường, vừa sốt ruột phải lo cho hàng tá các khoản chi phí không thể chậm trễ hàng tháng. Nhiều chủ trọ cho biết họ vẫn đang cố gắng tìm cách cầm cự qua mùa dịch.
Phương diện mình quản lý theo một cái chuỗi hệ thống thì mình cũng phải có nguyên tắc kinh doanh. Còn ví dụ như những cái trường hợp sau này vì mùa dịch mà họ đã khó khăn quá thì bên mình sẽ có những cái biện pháp hỗ trợ đó. Thì thường bên mình là đơn vị quản lý thì mình sẽ làm việc với chủ nhà hỗ trợ một mức nào đó, rồi bên mình sẽ xem xét là bên mình sẽ bù thêm vô để mình hỗ trợ. Cái tình trạng kéo dài, ví dụ chủ nhà sẽ hỗ trợ 50% thì bên mình sẵn sàng hỗ trợ 50% đấy. Nếu mà chủ nhà không giảm thêm được nữa thì tùy tình hình mình phải chấp nhận là để một là khách ra đi thôi. Mình cũng nằm trong cái thế hai bên á, mình cũng phải đảm bảo nghĩa vụ của bên là mình bên đơn vị quản lý thì mình vẫn phải thanh toán tiền cho chủ nhà ấy.
Nói chung em cũng đi mượn cũng khá nhiều, nhưng mà bạn nào cũng cũng khó khăn như em á, cũng khó. Bởi lại em một số vốn của em tích lũy á thì em cũng bung gần hết rồi, coi như là bây giờ mà thêm 2 hoặc 3 tháng nữa chắc em bung thiệt luôn á, chứ chịu hết nổi luôn á. Còn những người mà ở phòng trọ em á thì em cũng có liên hệ với mấy anh chị mà mấy cái phòng mà em quen biết á, hỏi thôi người ta còn phòng trống không, với lại người ta có ri được tháng nào thì em có thể là em cân nhắc là em giới thiệu người ta qua bên đó để người ta có cái chỗ ở để người ta trụ, chứ còn mà kêu em hỗ trợ hết em hỗ trợ hết không nổi.
Vâng, thưa quý vị, đợt dịch lần thứ tư bùng phát khiến cho thành phố Hồ Chí Minh trải qua nhiều đợt giãn cách liên tục. Theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam, để giảm áp lực giúp người dân đang thuê trọ an tâm ngồi yên chống dịch, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nên có chính sách miễn tiền thuế cho các chủ nhà trọ giúp đỡ người lao động. Điều này giúp chủ nhà trọ thấy được quyết tâm của chính quyền và có thêm nguồn lực giảm tiền nhà cho người khó khăn. Chủ nhà chỉ cần lập danh sách người thuê được miễn giảm tiền phòng trong giai đoạn thành phố giãn cách và sau đó có sự xác nhận của phường xã là sẽ được hỗ trợ. Hiện thành phố thực hiện 3 gói hỗ trợ bằng tiền mặt gồm gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ chung cho cả nước, 2 gói riêng tổng kinh phí gần 1.800 tỷ đồng. Thành phố cũng thành lập trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu giúp người dân khó khăn bởi dịch ở 3 cấp, cấp thành phố, cấp quận huyện và cấp phường xã. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 26 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.